Kính thưa các bạn, anh chị em và các bạn sinh viên thân mến, mẹ Teresa Calcutta khi còn sống trên dương thế, mẹ đã nói như thế này: thế giới ngày hôm nay không chỉ đói vì thiếu lương thực thực phẩm, nhưng đói còn vì thiếu sự quan tâm, thiếu tình yêu thương. Câu nói đó của mẹ rất phù hợp, rất đúng với bối cảnh thế giới, đặc biệt bối cảnh xã hội Việt Nam của chúng ta ngày hôm nay, khi mà chúng ta bị bao trùm bởi bóng đêm của cái chủ nghĩa vô thần, làm cho con người ta chỉ chạy theo vật chất và vô tâm, dường như với cuộc đời của mỗi con người, những nỗi đau của những người dân, những người anh em của mình. Kính thưa các bạn, anh chị em, và là những người sống trong bối cảnh xã hội đó, cách nào đó ít nhiều chúng ta sẽ bị tác động và chịu ảnh hưởng bởi sự dửng dưng vô tâm trước nỗi đau đó. Mạnh ai nấy sống, đó là điều mà mỗi người chúng ta thấy trong đời sống hàng ngày của mỗi người chúng ta. Thế nhưng rất may mắn cho người Kitô hữu ở chúng ta là bởi vì chúng ta lại có một Thiên Chúa. Một Thiên Chúa không phải ở trên mây trên gió, mà một Thiên Chúa hết sức là cụ thể, bằng quyền năng và bằng tình yêu thương của Ngài, Ngài đến để chúng ta có điểm tựa, để chúng ta không đánh mất mình trong cái bối cảnh một đêm đen của xã hội đó, và đồng thời chúng ta phát triển được cái nhân tính trong con người của chúng ta, để chúng ta sống vượt qua những cái bóng đêm đó mà chúng ta vẫn có thể sống phong phú trong đời sống của mình. Và điều đó chúng ta thấy được thể hiện trong tinh thần của bài đọc ngày hôm nay. Bài đọc ngày hôm nay chúng ta thấy hình ảnh của một anh mù. Đối với xã hội Do Thái thời bấy giờ, thì những người mà bị bệnh tật cho là những người đã là hậu quả, bệnh tật của người nào đó là hậu quả, là hình phạt vì họ đã phạm tội. Tức là bệnh tật là hậu quả của tội lỗi. Và anh mù này, xin lỗi, anh bị phong này là một bệnh phong mà trong thời đó có thể nói là bệnh nan y, bệnh nặng, không thể cứu chữa được. Như vậy tội anh rất là nặng. Và với xã hội Do Thái, một khi đã bị phong như thế thì anh bị loại ra bên lề xã hội, mọi người xa lánh anh. Và trong bài đọc 1 chúng ta thấy là khi đến đâu anh phải hô lớn lên: ô uế, để mọi người tránh xa anh. Và nếu ai mà đụng chạm đến anh thì bị liên lụy và cũng bị xem là ô uế. Như vậy thì chúng ta thấy là nếu như mà mỗi người chúng ta đặt ở trong hoàn cảnh của anh, như chúng ta là người bị phong trong xã hội Do Thái như thế, thì chúng ta cảm thấy như thế nào? Đã đau khổ vì bị bệnh phong, nay bị xã hội xa lánh, thì chỉ có thể nói là anh ta cảm thấy rất là cô đơn trong cuộc sống. Sống không bằng chết. Nhưng mà trong cái nỗi cô đơn của anh, thì trong lòng của anh có một sự khao khát. Khao khát được quan tâm, khao khát được sẻ chia, khao khát được cảm thông. Và dù cho là sự cảm thông, sự quan tâm, chỉ chia sẻ đó nhỏ nhoi trong cuộc đời của mình thôi cũng đủ an ủi anh rồi. Và thế là qua bài tin mừng chúng ta thấy, bài tin mừng chúng ta thấy là Đức Giêsu Kitô, Ngài như là một chiếc phao, chiếc phao đã kịp thời cứu sống mạng sống của anh khi anh đang bị nhận như chìm trong biển đời của xã hội, những con người loại bỏ anh ra bên lề xã hội. Anh phong, bình phong trong bài tin mừng hôm nay là điển hình cho một trong những con người của xã hội Việt Nam của chúng ta ngày hôm nay. Và Chúa Giêsu đã đến và Ngài đã đụng chạm vào anh và chữa anh. Sở dĩ Ngài đụng chạm vào chữa anh là cũng phải khởi đi từ nơi anh, bởi vì anh phong này anh đã xác tín vào quyền năng và tình thương của Đức Giêsu Kitô. Khi anh nói một lời, thốt lên một lời hết sức khiêm tốn là: nếu Ngài muốn Ngài hãy cho tôi được sạch. Nếu Ngài muốn, Ngài sẽ tôi được sạch. Một câu nói đó cho thấy là nơi anh có một sự xác tín thâm sâu vào quyền năng và tình thương của Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô. Và chính sự xác tín vào quyền năng và tình thương đó của Đức Giêsu mà anh đã được Chúa Giêsu cứu chữa anh. Ngài nhìn anh, Ngài chạy lòng thương. Kính thưa quý bà anh chị em và các bạn sinh viên thân mến, cái cụm từ là chạy lòng thương là cụm từ hết sức là tuyệt vời và rất ý nghĩa. Tuyệt vời và ý nghĩa bởi vì nó diễn tả được đầy đủ dung mạo của một Thiên Chúa là tình yêu. Và chính vì Đức Giêsu chạy lòng thương vì yêu thương anh mà Ngài đọc thấy cái tâm sự nơi cõi lòng của anh, tâm sự của một người đau khổ và tủi nhục. Và chính vì Ngài chạy lòng thương mà Ngài nhận thấy nơi lòng anh một sự khát khao được yêu thương, khát khao được sẻ chia, khát khao được cảm thông. Và chính vì Ngài chạy lòng thương mà Ngài đã thấy được nơi anh, Ngài dám liên lụy với anh, Ngài dám đụng chạm vào anh. Mặc nếu như đụng chạm vào là Ngài bị xã hội cho là Ngài bị ô uế, nhưng vì chạy lòng thương, vì yêu thương, Ngài không ngại, không ngại đụng chạm vào anh, không ngại liên lụy với cuộc đời của anh. Kính thưa quý bạn anh chị em, mỗi người chúng ta ngồi ở đây không bệnh này thì bệnh kia, không về mặt thể lý thì mặt tinh thần, và chúng ta đều cần đến sự cứu chữa của Đức Giêsu Kitô. Thế nhưng nhìn vào cuộc sống của mỗi người chúng ta, nhiều khi chúng ta chưa xác tín đủ vào quyền năng và tình yêu thương của Chúa khi chúng ta chạy đến với Ngài để chúng ta cầu xin điều này điều kia chữa lành cho chúng ta về mặt thể lý cũng như về mặt tinh thần. Các ông bà anh chị em thì vừa cầu nguyện với Chúa đồng thời đi coi thầy này bà kia coi bói, như vậy là chúng ta chưa xác tín vào tình yêu thương và quyền năng của Chúa khi chúng ta cầu nguyện. Có những ông bà anh chị em là người công giáo trong việc kinh doanh buôn bán thì là thay vì đến với Chúa dâng cái công việc kinh doanh mình lên Chúa xin ý Chúa thể hiện, thì nghe bạn hàng nói là ở đây ở kia bà này ông kia rất là linh, có thật đã chạy đến, chẳng hạn như là bà Chúa Xứ ở Châu Đốc, là người công giáo mà chạy đến bà Chúa Xứ ở Châu Đốc để mà khấn vãi, làm như những người vô thần, những người không tin vào Chúa. Đấy, chúng ta thấy còn nhiều, rất nhiều trường hợp như thế trong cuộc sống mỗi người chúng ta. Đấy, ta chưa xác tín vào quyền năng và tình yêu thương của Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Thế nhưng nói ngược lại thì chúng ta cũng thấy có những anh chị em họ đã xác tín vào quyền năng tình yêu thương của Chúa và họ đã nhận được ơn Chúa rất nhãn tiền. Chẳng hạn như tôi biết có một anh này, anh rơi vào con đường xì ke ma túy, con đường con người của anh đến giai đoạn cuối không còn răng hình người nữa, khô đét đen đủi và có thể nói là sắp chết. Và anh đã bị tù tội rất nhiều bởi vì xì ke ma túy, anh ta phải cướp bóc rồi ăn cắp ăn trộm anh ta mới có tiền để mà trang trải những cái lúc mà anh ta lên cơn. Con người anh ta không còn làng con người nữa, và anh ta có những tấm hình chụp lúc anh ta bị bắt đi tù, anh ta vẫn lưu lại đó. Và trong lúc gọi là tuyệt vọng, cuộc đời anh ta gần như chết, thì anh ta đã có một số người đến cùng với anh ta cầu nguyện. Và chúng ta nên nhớ những con người đó đó là những con người mà trong lòng người ta rất khao khát, rất khao khát được thoát khỏi cái vũng lầy của xì ke ma túy, cờ bạc, rượu chè. Nhưng mà bởi vì con người yếu đuối quá không ra được, chứ không phải người ta không muốn, nhưng mà đặc biệt những người đó lại có cái lòng khao khát để tin vào Chúa. Và bây giờ cần một số người đồng hành với anh chị em đó thôi, thì những người này đã đến và cầu nguyện với anh. Và từ những người đó cùng với niềm xác tín của anh, anh đã trỗi dậy. Và lúc mà anh làm chứng thì anh ngồi cài mang xét, mặc áo bỏ trong thùng, rất đẹp trai, rất sáng, và anh dứt bỏ con đường xì ke ma túy. Và từ đây con đường cuộc đời của anh vừa đi làm việc, nhưng anh vừa làm chứng cho Chúa bằng cách là anh quy tụ tất cả anh em trong cái thời mà anh bị xì ke ma túy, quy tụ anh em mà xì ke ma túy lại ngồi chung quanh và anh đánh đàn để mọi người cùng hát chúc tụng Chúa. Rồi có một lần tôi làm lễ cho một nhóm của hình đoàn trẻ, có một chị lên làm chứng chia sẻ thôi. Chị nói là cha và quý ông bà anh chị em đang ngồi đây, thấy tóc của con không? Đẹp không? Mọi người đều nói là đẹp. Tóc của con là tóc thật đấy, không phải tóc giả đâu. Mà nó còn nhiều như thế này nè. Trước đây chị bị ung thư giai đoạn cuối, tóc chị chậm hết, chị chọc hết. Và bác sĩ chê rồi, chị về chị chờ chết thôi. Trong cái lúc mà thập tử nhất sinh như vậy, chị đã cầu nguyện, chị nói chuyện với Chúa, phương sự xác tín và quyền năng tình yêu thương của Chúa, và Chúa đã chữa lành cho chị. Và bây giờ cuộc đời của chị đã biến đổi, ngoài việc đi làm để kiếm sống, chị còn dành thời gian để mà đi làm chứng phục vụ anh chị em. Kính thưa các bạn anh chị em, chúng ta có Chúa trong cuộc đời của chúng ta, niềm tin chúng ta cần phải được xác tín và quyền năng tình yêu thương của Chúa khi chúng ta cầu nguyện. Đó là điều mà chúng ta thấy trong tinh thần sứ điệp bài tin mừng ngày hôm nay. Rồi chúng ta được mời gọi hãy mặc lấy tâm tình của Chúa, bởi vì Chúa rất cần đến cái sự nối tiếp của chúng ta, như là cái anh xì ke ma túy này. Nếu như không có con người yêu thương anh ta đến đồng hành với anh ta thì anh ta đã không thoát khỏi cái biển đời của xì ke ma túy của anh ta. Nên Chúa rất cần đến mỗi người chúng ta hãy mặc lấy tâm tình của Chúa, chạy lòng thương, quan tâm đến anh chị em sống chung quanh mình, trong gia đình mình, trong giáo xứ mình, trong khu xóm mình. Chúng ta là người Kitô hữu, khi chúng ta sống được như thế là chúng ta đã làm chứng cho Chúa trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, và cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên phong phú. Mặc dù xã hội Việt Nam chúng ta đang sống là xã hội bao trùm bởi sự dửng dưng và vô tâm, bởi cái chủ nghĩa vô thần, trong niềm tin đó chúng ta đứng lên, chúng ta tin xưng Đức